Lộ Xe Khai Sơn Tạo Tự Chùa Vũ Quang, quận 7, Sài Gòn. Kính bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay lại có thêm một cái duyên lành nhân ngày tu bác quan trai của đạo tràng của chúng ta. Và vào 2 giờ chiều thì trái đất của mình là nóng nhất, tại vì từ sáng sớm mặt trời đã tỏa một cái nhiệt lượng rất là lớn vào trái đất, và trái đất chúng ta hấp thu cái nhiệt lượng đó và tỏa nhiệt ngược và lại. Như vậy là mặt trời tỏa chiếu xuống trái đất và trái đất tỏa ngược và lại. Vì 2 giờ chiều này chúng ta có hai cái luồng nóng. Luồng nóng thứ nhất là trực tiếp từ mặt trời, luồng nóng thứ hai là trái đất tỏa nhiệt, tức là thu rồi lại phát ngược và lại, nên chúng ta có hai luồng nóng. Nên vào 2 giờ chiều thì mình rất là mỏi mệt, và cái ánh sáng mặt trời chiếu xuống và cái hơi nóng từ mặt đất chiếu lên, tức là trên đe dưới búa, hai cái đập lại chút xíu một cảm giác buồn ngủ lắm. Nên ngồi nhiều 2 giờ chiều này vừa sốc ruột vừa buồn ngủ, buồn ngủ mà thèm đồ ăn đó. Hai cái là cộng lại làm ta khó mà tu tập. Nhưng mà chiều nay thì chúng ta tính pháp vào lúc 2 giờ chiều, trong lúc trên đe dưới búa như thế này. Nên quý vị nào có ngủ gục thì cũng không sao, quý vị nào có đói bụng cũng không sao, miễn chúng ta đó là cái việc bình thường xảy ra thôi. Và rất là mừng là thấy quý vị nào cũng có nhá hào quang sáng sáng hết á, không thấy ai có những cái vùng mà tối nhiều, hào quang nhiều. Do đó mà chắc không đến đổi là chúng ta phải buồn ngủ mà thèm đồ ăn. Xin tự khen mình chẳng pháo tay. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, trong cái quá trình tu tập mà của tất cả mọi người, tức là tất cả các loài chúng sanh, thì cái sự nhận thức của con người là lớn nhất, và con người tu có khả năng thành Phật là dễ nhất, và con người tu để dành dụm phước báo công đức là nhiều nhất. Chúng ta có nhiều cái cách thức tu khác nhau. Có người là tu tập mà giữ những cái giới mình đã thọ. Có người là tu tập theo những cái hạnh nguyện mình đã phát. Có người là tu tập theo một cái pháp mà mình đã chọn. Có người là tu tập kết hợp giữa các cái pháp mình đã chọn và những cái công đức, những cái tạo phước báo khác, để chúng ta có đủ phước báo và công đức chuyển hóa tiêu trừ những cái phiền não trong quá khứ. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não, nguyên nhân của đau khổ là do tâm chấp, nguyên nhân của u bi khổ não là do phiền não. Như vậy thì chúng ta tu làm sao cho nó hết tâm chấp, tu làm sao cho nó hết phiền não. Chúng ta từ ở vị trí của phàm phu là tâm mình ô nhiễm các pháp của thế gian, tu đến khi nào trước tất cả các pháp của thế gian mà tâm mình trở nên tĩnh lặng, tâm mình trở nên lìa khỏi yểm ly, viễn ly tất cả các pháp đó, thì con đường giác ngộ của tâm sẽ sáng ra. Lúc mà tâm tư của mình sáng ra thì chúng ta không còn ô nhiễm nữa. Có nghĩa là các cái pháp hấp dẫn của thế gian nó không còn làm cạm bẫy cho mình, các pháp hấp dẫn của thế gian nó không còn tác động vào trong tâm lý tâm tư của mình để gây ra những phiền não nữa. Thì đó là con đường ta bước lên bậc thánh nhân. Dầu bất kỳ tu theo pháp môn nào, bất kỳ tu theo cái cách nào, nhưng cuối cùng cũng phải chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tâm thánh á là như thế nào? Gọi là tâm thánh Phàm thì đã gọi là như thế nào? Tâm phàm là tâm phiền não, tâm phàm là tâm ác, tâm phàm là tâm động loạn, tâm phàm là tâm vô minh không có trí tuệ, tâm phàm là tâm ích kỷ hẹp hòi, tâm phàm là tâm sở hữu, vân vân, tất cả đó gọi là tâm phàm. Còn tâm thánh thì làm sao chúng ta biết được tâm thánh? Ta đi vào chùa, ta nhìn vào một vị thánh nên ta biết được tâm thánh. Tức là chúng ta nhìn qua cái hình tượng, qua cái hình tướng để nói lên tâm. Hình tướng của chư Phật nói lên tâm Phật, hình tượng của Bồ Tát nói lên tâm Bồ Tát. Do đó lấy sự mà diễn lý, lấy hình tượng để nhớ đến cái công hạnh, nhớ đến cái tâm của chư Phật và chư Bồ Tát. Do hình tượng đầu tiên mà chúng ta nhìn lên trên bàn thờ Phật, tất cả chư Phật và chư Bồ Tát trụ tọa trên cái đài sen. Không có chư Phật, chư Bồ Tát nào mà không có tọa lên đài sen hết đó. Như vậy chư Phật và chư Bồ Tát là quá trình tu chứng của tâm. Ví dụ Thái tử Siddhartha, trời người không có bái lại Ngài, nhưng khi thành Phật Thích Ca Mâu Ni thì trời người bái lại. Như vậy thì cái gì thành? Cái tướng của Ngài hồi xưa dẫn ánh mắt đó, dẫn dáng đi đó, dẫn nụ cười đó, dẫn làn da đó. Nhưng mà khi thành Phật rồi thì cũng dẫn ánh mắt đó, dẫn nụ cười đó, dẫn tướng đi đó, dáng đi đó. Có sai khác gì đâu, chỉ có cái thần thái là khác thôi. Ví dụ như mình mắc một mí mà thành thánh rồi thì cũng một mí, lại thành thánh trở thành hai mí. Vì nếu thành thánh mà hành hai mí là Thái Lan là người ta làm thánh nhiều lắm à, qua bển ta giải phẫu thẩm mỹ, từ một lên hai thành thánh, ta giải phẫu cái thành thánh à. Đó không phải, mà cái tâm, từ tâm mình mê lầm, tâm mình vô minh sang tâm giác ngộ, tâm nhận thức, biến thức thành trí. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát là hình ảnh biểu tượng của tâm, chứ không phải hình ảnh biểu tượng của tướng. Nên thấy Đức Phật Ngài ngự trên cái tòa sen, rồi là chư Bồ Tát như là Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Di Lạc, vân vân, Văn Thù, Phổ Hiền, Ngài Su Va Lý, Ngài Mục Kiền Liên ngự trên tòa sen. Như vậy ngự trên tòa sen này không phải là cái tướng Ngài ở trên tòa sen, mà là cái tâm Ngài, là tâm tính chất của sen. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đản sanh vào trong thế gian, bảy bước Ngài, bảy bước qua sen, không phải là cái bước Ngài đến bước qua sen, mà đang nói cho cái tâm của Ngài tiếp xúc với thế gian. Ngài trụ trên hoa sen, tức là trụ trên sự bất nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm là nhiễm ô, nhiễm là ác trược, là đen. Nhiễm là tham ái các pháp thế gian, rồi ghiền, rồi mến, rồi ưa, rồi thích, ta gọi là nhiễm. Ví dụ như ăn, ưa ăn, nhiễm trong cái ăn uống đó, tối ngày nghĩ tới ăn không à, rồi đi tới giành ăn. Nhiễm trong ngủ, tối ngày nghĩ tới ngủ, giường cao niệm tốt sao cho ngủ cho nó sướng, quên tụng kinh. Nhiễm tới bài, bạc, số. Nhiễm là tới sở hữu người, sở hữu vật chất, vân vân. Cái nhiễm đó là cái kiết sử đấy. Ở trong nhà Phật gọi là kiết sử. Tâm mình cột chặt vào, dính mắc, cố chấp, nắm giữ, không buông ra được. Và chết đi, chính cái cố chấp, nắm giữ, không buông ra được, nó sẽ là dẫn lôi chúng ta đi qua thọ thân khác. Và chính cái nghiệp mình đã gây tạo sẽ trả quả trong cái thân xác khác đó. Nên chư Phật và chư Bồ Tát thấy biết như vậy, các ngài tu tập đi đến sự bất nhiễm của tâm tại thế gian này, và ngài chứng đắc Phật Bồ Tát.
Nên từ đó cái hình tượng cái hoa sen mà các ngài ngự lên đang nói tới là không dính mắc của tâm đối với tất cả các pháp trần. Sắc thanh hương vị xúc pháp không dính mắc. Không dính mắc là sao? Trước tất cả pháp trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Trong nhà Phật gọi là hạnh viễn ly hoặc là hạnh yểm ly, không dính mắc. Như vậy thì tất cả các pháp tu, dầu chúng ta tu giới, dầu là chúng ta chọn pháp môn tu, dầu chúng ta tu hạnh nguyện Bồ Tát, dầu chúng ta tu bất kỳ một pháp môn nào hay là kết hợp pháp môn, thì cũng phải đi đến sự bất nhiễm này, cũng phải đi đến trên tòa sen này. Nếu ai mà tu pháp nào, bất kỳ pháp nào mà ngồi trên cái bông ly, bông líp, bông bụp, bông súng là rồi, không phải rồi đó. Chỉ bông sen thôi. Bông sen không còn ô nhiễm, tức là thiểu dục, tri túc Đức Phật dạy ở kinh Di Giáo. Tại vì tất cả các nguyên nhân của đau khổ đều do ái dục mà sanh mà. Đức Phật nói trong phần là tập đế là do ái dục mà sanh. Mà chúng ta đang sống ở trong ngũ dục, có nghĩa là chúng ta bị thê thảm giữa đau khổ đó. Nguyên nhân đau khổ là do ái dục, mà chúng ta đang sống trong ngũ dục, tức là năm cái dục ác thế, là biết đợi giờ chúng ta khổ lắm đó. Không khổ này cũng khổ kia, không bao giờ ai sung sướng hết trơn á. Ví dụ như chúng ta có tiền bạc, sung sướng trong tiền bạc, nhưng chúng ta khổ trong cái khác. Có tiền bạc rồi ông chồng có vợ bé. Chúng ta nghèo, khổ vì cái nghèo, rồi khổ luôn cả cái dốt nát nữa, tại nghèo không có tiền đi học. Rồi khổ luôn cả bệnh tật nữa, nghèo á, ăn uống á, không có để ý vệ sinh, vân vân, đi mua đồ lum la để ăn á, rồi nó ngấm ngầm vô từ từ bệnh tật, nó kéo theo hệ lụy theo hàng nhiều cái đằng sau đó. Như vậy thì dầu bất kỳ pháp nào cũng đưa đến cái tâm bất nhiễm và bất động ở tại thế gian đó thì pháp đó đúng đó. Nên khi mà ta tu giới, giới đi đến gì? Để đi đến định, định đi đến tuệ. Chúng ta là chọn pháp môn tu tập, nhờ pháp môn tu tập đó để đi đến gì? Để đi đến thiền định của tâm. Chúng ta phát tâm Bồ Tát, tu theo nhiều cái công hạnh khác nhau để mà cứu khổ chúng sanh. Bồ đề tác đỏ giác sanh hữu tình để đi đến vô ngã, tức là đi đến sự không cố chấp của tâm mình, đi đến ngũ uẩn giai không, thực hiện hạnh đạo Bồ Tát, làm cho trí tuệ mình phát sanh. Như vậy thì vô lượng cách tu, vô lượng sự thành tựu, nhưng mà không ngoài không ngoài tâm giác ngộ. Mà cái tâm giác ngộ đó là tâm diễn ly tất cả các pháp, đó là tâm hoa sen. Nên tu vô lượng pháp, nhưng mà không ngoài chính cái tâm mình giác ngộ, tâm mình giải thoát khỏi những kiết sử ở thế gian này, có nghĩa là đi đến thanh tịnh. Tất cả các pháp đưa đến thanh tịnh đúng. Còn tu bất kỳ pháp nào trên trời, dưới đất, trên mây, trên gió gì không biết, mà không có sự thanh tịnh sai. Cái bữa đó đi tới cái chùa thì mới nghe một cái vị la mắng vị khác. Thầy mới hỏi là sao mà ổng nóng tánh la người ta dữ vậy, chửi bới dữ vậy. Những cô bán nước mía cũng mới nói thầy ổng tu mật tông đó nên ổng nóng dữ lắm. Thế là ủa, tu mật tông nóng hả? Kỹ ta, nào giờ đâu biết đâu. Tu người ta đi tới thanh tịnh, mà cổ bán nước mía nó là ổng tu mật tông nữa, nóng dữ lắm, đụng ổng cái là chết liền á. Tu mật tông rồi cái nha, rồi tới cái cô Phật tử cổ lầm lì lì, cổ la ó, cổ chửi tùm lum chân á. Cái thầy hỏi cái vị kia, hỏi sao mà trong chùa mà cổ la ó tùm lum la chứ? Tại cổ tu thiền á thầy ơi. Nghĩa là ủa sao tu thiền la ó tùm lum la chứ vậy? Là cổ tối cũng phải ngồi thiền, nhưng mấy bữa nay có mấy đứa cháu dưới quê lên thi đại học, nó nằm ngủ chỗ đó, cổ không ngồi thiền được, 3 ngày cổ ngồi không được, cổ bực, cổ nóng, cổ la đó. Trời ơi, tu thiền nóng dễ sợ ha. Tu mật tông á, nổi sân dễ sợ ha. Nên quý vị thấy không? Như vậy thì không phải vậy. Làm gì có chuyện đó. Tất cả các pháp tu đều đi đến thanh tịnh. Cái đó là tại vì con người chưa có khắc chế được tâm mình mà thôi. chứ không phải đổ thừa tu thiền tu mật. Pháp của nhà Phật đi đến thanh tịnh, đi đến hoa sen là thanh tịnh, thanh tịnh là hoa sen. Nên về cảnh giới là củ phẩm liên hoa, cũng gọi là cảnh tịnh độ của tâm, là củ phẩm đài sen, tức là bông sen, là nơi đó là nơi thanh tịnh của tâm. Tu tịnh cũng đến thanh tịnh của tâm, tu thiền nên ta kêu thiền định. Đó, thiền là tĩnh lặng, định là gom tâm, tĩnh lặng là thanh tịnh, còn gì nữa. Vậy thiền cũng thanh tịnh tâm, tịnh thanh tịnh tâm, mật là dùng câu chú để hóa giải những phiền não của mình, không cho phiền não có cơ hội nó vượt lên và nó đánh tan từ trong tâm của mình để trở về chân tâm Phật tánh mình. Như vậy thì mật cũng phải đi đến cảnh giới thiền định, thiền tịnh của tâm chứ. Dầu cho thiền, dầu cho mật, dầu cho tịnh, dẫu tu là dạng pháp cũng không ngoài cái tâm tịnh này. Như vậy thì vào chiều nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề này, để quý vị về nhà chúng ta nghiên cứu. Thấy mà chúng ta tu pháp nào không biết mà nổi sân cái là mình biết là mình sai rồi. Tu pháp nào không biết là mình là ghen tức là nổi sai rồi đó. Sai rồi đó. Tu pháp nào không biết, thấy con ta mà nổi tâm lên rầm rầm tham lam rồi là thấy sai rồi đó. Ganh tị thấy sai rồi đó. Nghe không quý vị? Như vậy là dẫu tu các pháp nào thì không biết, không quý vị? Nhưng mà không ngoài cái tịnh của cái tâm mình là tu đúng, chứ không phải là pháp nào hơn pháp nào thấp, pháp nào cũng không pháp nào hơn pháp nào thấp hết, không pháp nào cao pháp nào thấp hết, chỉ có mình thực hành pháp có đạt được hay không mà thôi. Ai mà thực hành cái pháp môn của mình thọ mà đạt được tốt á quý vị, thì người đó gọi đó là pháp cao, tại vì pháp cao nhất đối với người đó, nên người đã giúp người đó chứng đắc cao nhất. Nên ta tu thiền, ta nói thiền số 1. Tại sao? Đối người đó có duyên với thiền nên họ thực tập thiền là số 1 đối với họ thành công nhất, còn các pháp khác đối với họ không thành công, vậy là thiền đối với họ là số 1. Mình tu tịnh, mình niệm Phật thấy an lạc, mình ngồi thiền ngồi không nổi nhất lưng đau lưng, mình là trì chú không hiểu gì hết, mình không đi đến thanh tịnh của tâm, như vậy mình niệm Phật thấy hết sức thanh tịnh, nói vậy thì đối mình niệm Phật là số 1 rồi đó. Nên mỗi khi ai nói pháp mình môn mình tu là số 1 thì mình gật đầu với người ta đi, đối với họ đó là số 1 là đúng rồi đó, tại vì họ có duyên với pháp đó nên họ đã thành tựu trong pháp đó, mà không thành tựu được trong pháp khác thì pháp khác dở hơn đối với họ cái pháp đó. Quý vị hiểu ý chỗ này không? Nên ai nói nhất mình đã đúng rồi, đối với anh cái đó là nhất, nhưng đối tôi không nhất, tại vì tôi thực hành pháp đó tôi không thấy là nó an lạc, mà pháp khác đối tôi nhất. Như vậy mình cũng phải đồng ý với họ luôn, tại vì mỗi cá nhân của mọi người đều có duyên với pháp môn tu tập, một cách thức tu tập khác nhau. Do đó chúng ta là đừng có chỉ trích có nhiều phương pháp mà tu, nhưng mà chỉ có một con đường thôi, chân lý không có hai. Vọng thì có nhiều vọng, nói dối có nhiều cách nói dối, nói thật có một cách một. Ai đưa ra hai cách nói thật giùm em? Nói thật cũng có hai, chân lý cũng có hai, nhưng nói dốc nhiều cách nói lắm nha. Cái lưỡi mình nó lẹo qua uống lại lẹo tới lẹo luôn, có nhiều cách nói lắm, đi vòng đi xa, đi vòng vòng bay đồ tới tùm lum chân á. Nhưng mà nói thiệt không có bao giờ có hai cách cả, tu cũng vậy. Đường nào đường có không về qua sự thanh tịnh của nội tâm hết á. Tại thanh tịnh nội tâm diệt trừ phiền não, thanh tịnh nội tâm đi tới định của tâm là sanh ra trí tuệ của banh nha, trí tuệ bát nhã. Thanh tịnh nội tâm sẽ tăng trưởng công đức, thanh tịnh nội tâm sẽ biến thà phàm thành thánh. Quý vị chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, tâm phàm tức tâm vọng động, tâm thanh tịnh từ từ nó sẽ chuyển hóa những cái vọng nó lóng cặn, từ từ đủ duyên rồi thì nó sẽ biến qua cái thể là thức thành trí, đó là thanh tịnh nội tâm. Nên ai tu pháp nào mà tu quý vị cũng đi tới pháp thanh tịnh, mà thanh tịnh đó là hoa sen đó, hoa sen trong bùn mà không nhiễm bùn cũng gọi là thanh tịnh đó. Như vậy thì Đức Phật ngự trên đài sen, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh cũng bước trên bông sen. Chúng ta giảng sanh về cũng phải củ phẩm đài sen, quý vị có để ý chữ sen không ? Thậm chí kinh Pháp Hoa cũng diệu pháp liên hoa kinh là diệu pháp bông sen kinh. Liên hoa nghĩa là bông sen đó, diệu pháp bông sen kinh, quý vị thấy không? Như vậy mình để ý chỗ đó, nên mình tu mình để ý chỗ tịnh tâm nè. Như vậy là dẫu tu cho cách mấy nữa quý vị, Phật môn là vạn pháp nữa, là không ngoài cái tịnh tâm này nè. Như vậy thì chiều nay chúng ta sẽ giới thiệu nhiều cái cách ai đi cách nào đi, nhưng mà làm sao cho được thanh tịnh, thanh tịnh là như thế nào, và cái cách tu của pháp môn đó đi đến thanh tịnh như thế nào theo kinh điển của nhà Phật. Nghe không quý vị? Thì chiều nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là Phật môn giảng pháp không ngoài tịnh tâm. Đã nói 84.000 pháp xong nói con dạng à. Cái chữ dạng với chữ 84.000 á, là nghĩa một đó là số nhiều. Đang nói tới số nhiều của nhà Phật, nói tới số nhiều chứ không có nghĩa là một dạng là 10.000, không phải là 84.000, là 8 muôn, là 80.000 rồi cộng thêm 4.000 nữa, mà đây là số nhiều lắm. Giống hệt như hằng hà sa số, nhiều như số cát sông Hằng. Còn Việt Nam mình á còn chữ ngàn vàng đó chứ, ngàn vàng đâu phải một lượng vàng mà là quý lắm, đúng không? Đáng giá ngàn vàng có nghĩa là quý lắm, đúng không có gì? Chứ đâu phải là ngàn vàng là ngàn lượng thảy ra, là ngàn vàng hoặc là ngàn chiếc khoản thảy ra, khoản là chiếc nhẫn á. Thôi mình dịch ra để nói khoản, khoản mình không biết khoản là gì, khoản là chiếc nhẫn á, ngàn cái khoản thảy ra, vâng vâng, nên đáng giá ngàn vàng nghĩa là quý lắm. Còn này á là 84.000 pháp là số nhiều, vạn pháp là số nhiều, tức là chúng ta tu theo nhiều cái pháp khác nhau, nhiều pháp, cái này gọi là pháp môn tu tập. Như vậy á thì cái thứ nhất là chúng ta tu trên giới, bất kỳ người tu nào cũng phải nhớ tới giới để làm thanh tịnh tâm, người ta gọi là tam vô lậu học, giới định tuệ. Tu giới lấy cái giới đó để làm cho định tâm, chứ không phải lấy giới đó để giữ cái giới đó, ôm cái giới đó vô, ôm cái giới đó vô để định được cái tâm mình á, chứ hoàn cảnh gom tâm để tịnh được cái tâm mình á, cái đó gọi là tu giới. Nên chúng ta có tu ngũ giới, tu bát giới, rồi á là chúng ta tu thập giới. Ngũ giới á là tam quy ngũ giới, bát giới là tu giới bát quan trai, thập giới là giới sa di. Rồi Bồ Tát giới, rồi Tỳ kheo giới, vân vân, tất cả giới pháp của nhà Phật. Thì tất cả các giới pháp đó đi đến tịnh tâm, định tâm, gọi là giới, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Tại vì giới giúp cho mình định được tâm, không giữ được điều đó tâm mình móng ra ngoài. Mà người cư sĩ đi đến định tâm, tịnh tâm dễ dàng nhất là giới Bát Quan Trai. Đức Phật thuyết trong kinh U Bà Tắc, kinh Bát Quan Trai giới, kinh Thiện Sanh và nhiều bài kinh khác. Thì trong đó có kinh U Bà Tắc, Đức Phật nói có 8 cái giới, tức là 8 cái điều quy định. Giới là hàng rào, là ngăn cản, là quy định. Chánh theo con đường của nhân quả tác động trực tiếp vào tâm mình. Đức Phật dùng tuệ nhãn của Ngài mới thấy được, nếu chúng ta làm như vậy thì nhân đó bị cái quả làm ta bất an, không thể đi vào trong tâm định tâm tịnh được. Mà nếu chúng ta không giữ điều đó, chúng ta sẽ bị ô nhiễm, và không giữ điều đó chúng ta không thể định được tâm. Nên Đức Phật thấy 8 cái nguyên nhân không định tâm và không thanh tịnh tâm, tức là không có thiền và không có định. Vì chúng ta làm 8 cái điều đó đó, nên muốn giữ tâm thiền định thì tránh 8 cái điều đó ở trong cuộc đời mình. Giống như chư Phật một ngày một đêm, chư Phật không tránh, mà chư Phật thể dụng của Ngài là như vậy. Giống hệt như viên minh châu luôn luôn lúc nào cũng phát sáng, thì chúng ta đây tập theo đó phát sáng một ngày một đêm thôi. Nếu chúng ta phát sáng trọn đời thì tốt, nhưng phát sáng trọn đời trở thành chứng đắc rồi là chúng ta trở thành bản chất rồi, chúng sanh làm không được. Do đó chúng ta tập chỉ một ngày một đêm thôi như chư Phật. Như vậy thì mình giữ cái này để đi đến thanh tịnh, giữ cái này để đi đến định tâm. Mà định tâm với thanh tịnh dầu tu pháp nào cũng đạt trong pháp đó. Ví dụ kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, Đức Phật dạy 48 lời nguyện, trong đó lời nguyện 18, 19, 20. Niệm Phật một niệm tới 10 niệm, tâm không tán loạn. Kinh A Di Đà, niệm Phật từ một ngày đến 7 ngày, tâm không tán loạn. Sau khi xả báo thân này, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tán là nó bung ra, loạn là nó khởi lên tùm lum hết, không có sự kiểm soát. Định là gom lại, tịnh là lặng lặng. Như vậy thì chúng ta lặng lặng, chúng ta gom tâm lại, niệm Phật mà dùng câu niệm Phật để lặng lặng gom tâm lại thì tâm đó gọi là tâm thiền định. Mà nãy chúng ta nói thiền định rồi, một người có tâm thiền và định, định sanh được trí tuệ. Thiền diệt đi phiền não, diệt đi phiền não có trí tuệ, tức là biến thức thành trí, thành thánh này. Nên niệm Phật ta thành thánh đó. Nếu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn đó, niệm Phật thành thánh. Nhưng mà nhờ câu niệm Phật, bây giờ chúng ta là nhờ giới. Một ngày một đêm như chư Phật, không có móng tâm sát sanh, không có móng tâm sát sanh là lòng từ bi chúng ta tăng trưởng. Không móng tâm sát sanh thì cái ăn của mình á, tức là cái ham ăn của mình á, nó quân bình đi. Quý vị biết giữ tâm thiền là ít ăn, ít nói và ít ngủ, người ta mới thiền nổi. Bây giờ mình giữ được giới thứ nhất là mình ít ăn liền, có nghĩa là ăn chay không mà ta không ham nữa. Còn á, mình ăn mặn bắt đầu á, là sát sanh mình ăn mặn nha, là tâm ác mình hãy còn. Mình phải nghĩ giết con đó để mình được cái đùi gà mình ăn, giết con đó để mình được cái tô bò xào mình ăn, vân vân, giết con đó để được cái vịt nấu chao mình ăn, rồi cá chiên, cá rô, kho tộ, vân vân. Nói không được tưởng tượng, ngồi chùa nói tưởng tượng cá kèo bỏ tiêu rồi ngồi tưởng tượng rồi nghe. Nên mình nói mình tham khảo thôi, không được tưởng tượng. Như vậy thì là chúng ta như chư Phật, một ngày một đêm không sát sanh. Không sát sanh có nghĩa là không có móng tâm giết các con vật để ta ăn thịt. Chứ giết để làm gì? Mình giết làm gì vợ? Có phải giết để ăn thịt không? Chứ không phải giết làm gì, không lẽ tự nhiên giết ta? Giết mình giết là ăn thịt à? Tại vì cái miệng mình phải ăn. Mà quý vị biết là giữ được tâm thiền á, là người ta ít ăn. Ít ăn tức là cái miệng mình không có khoái ăn. Nên nó không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thuốc vị cơm chan máu hồng lại chỗ này nè. Như vậy thì như chư Phật, một ngày một đêm mình không có sắc sanh, có nghĩa là không có móng tâm ăn thịt các cái con vật. Nên á, mình tịnh được cái nghiệp ăn của mình. Mà nghiệp ăn nó lớn lắm. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, ăn mà không được lộn cái gì lên đầu, lộn cái lá gan mình lên đầu, có gì thấy không? Tức là ta lồng lộn cái gan á, gan tức là cái tâm sân á của mình á, đây là lớn gan lớn mật, tức là cái tâm sân của mình nó nổi lên. Ta lấy cái hình ảnh đó để ta giả dụ mà thôi. Do đó như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh có nghĩa là chúng ta không ham thích ăn thịt của chúng sanh, và tâm ác của mình không khởi lên, tâm thiện được là phát huy tác dụng. Không sát sanh tánh thiện ta còn. Như vậy thì như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh thôi, quý vị tâm ác mình có, mà là móng tâm ăn thịt chúng sanh mình không có, tức là ham ăn của mình cũng hết. Như vậy thì mình bắt đầu tịnh được tâm mình. Coi vậy chứ mình nghĩ tới món ăn không tâm mình động dữ lắm đó. Rồi đó, mình nghĩ tới giết con này con kia tâm mình động lắm, là tâm ác đó. Tâm thiện lành đó, là con đường đi đến Phật và Bồ Tát mà. Đức Phật nói kinh thập thiện nghiệp đạo, thiết cung đồng ca tiệt la. Tất cả chư Phật và chư Bồ Tát phải qua 10 cái hạnh nghiệp này, tức là 10 cái hạnh thiện này, để làm cái nền tảng ra đi lên. Nên những người có tâm ác không phải là thánh. Thiện tâm là tâm thánh, nên đầu tiên muốn trở về tâm thánh phải làm thiện. Mà thiện là đầu tiên ta phải không sát sanh. Thiện là không móng tâm ăn thịt chúng sanh, đó mới thiện tâm nhé. Chư Phật một ngày một đêm, mà chư Phật thì cả đời, còn mình một ngày một đêm thôi, không sát sanh. Không sát sanh giữ được hai điều, giữ được lòng từ bi và giữ được cái tập quán ăn uống ham ăn của mình để đi đến động tâm. Cái thứ hai là không trộm cắp. Không trộm cắp là tránh gây đau khổ phiền hà cho người khác. Quý vị, không trộm cắp là tránh đi lòng tham của mình. Ở bên ngoài á thì người khác không đau khổ phiền hà, giữ được sự bình đẳng, đồ của ai nấy giữ, đồ của ai nấy ăn, chứ không được lấy trộm ăn cắp của người khác. Nhưng mà thâm tâm của mình đó quý vị, là chúng ta đã vượt qua được tâm tham đó. Ta để ngoài trước mặt mà không lấy đó, là mình thắng được tâm tham mình rồi đó, phải không? Tham dữ dội lắm, chộp lấy của người ta là mình thua tâm tham đó. còn tham dữ dội, còn giữ cái giới thứ hai như chư Phật một ngày một đêm không có gian tham trộm cắp là giữ được tâm tham mình rồi, lần quá giải được tâm tham mình có công đức. À, như vậy thì ở bên ngoài không làm gây đau khổ cho người khác, đó là tâm Bồ Tát đó, nghĩ tới người khác mà làm. Như vậy mình trì giới nó có nhiều lắm, nó hay lắm. Cái thứ nhất chiến thắng được nội tâm mình, cái thứ hai nữa giữ được tâm Bồ Tát không làm cho người ta đau khổ, nghĩ tới sự đau khổ người ta mà mình không lấy, có nghĩa là phải là mình nghĩ đến sự vui buồn của người ta, biết thông cảm chưa? À, mình biết là hiểu được người đó và mình thương người ta chưa? Rồi một ngày một đêm không dâm dục, tức là chúng ta sống trong cõi dục, mà ái dục là nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật nói kinh Pháp Cú: do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Mình thấy không? Như vậy thì cái dục lớn nhất á, là cái sự dâm dục. Nên Đức Phật lấy cái lớn nhất mà chúng ta có thể vượt qua thì mấy cái nhỏ hơn chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Thấy không quý vị? Như vậy để muốn tịnh được tâm thì chúng ta phải vượt qua cái thứ ba này. Cái thứ tư là lời nói của mình để làm cho tâm mình vọng động. Lời nói của mình làm cho người khác đau khổ, do đó tịnh khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp của mình là nặng nhất, nhất là đối với những người nữ là nghiệp khẩu nặng nhất. Nam cũng có một số người khẩu nghiệp rất là nặng chứ không phải là không, nhưng đánh giá tình hình chung trên 100 người thì nam sẽ ít hơn nữ cái tỷ lệ phần trăm, chứ không phải nam không có ở đây. Tại vì nữ, cái nghiệp của nữ là hay nói. Quý vị đâu hỏi mấy ông chồng có biết liền à, khỏi cần khoa học viên kiểm chứng, mấy ông chồng biết liền nghiệp của nữ là hay nói. Nếu mình tịnh khẩu nghiệp, nói mà không phải nói với cái tâm quan hỷ, mà thường hay nói kèm theo cái tâm, tâm gì? Tâm thiêu dệt, tâm nói dối, tâm đâm thọc, tâm ác khẩu. Nói với tâm ác, nói tâm đâm thọc, nói tâm ít xích nhiều, nói tâm nói dối, lừa đảo. Những tâm đó là tâm xấu ác, để làm cho tâm chúng ta vọng động dữ dội lên là mình không được thiền và tâm định ở trong cái khẩu nghiệp của mình. Nghe nói ra ta móng tâm vậy à, nên ta tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Nên đi vô chùa có gì có câu chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn: tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Phải không? Bây giờ vô tới vừa cổng chùa Bửu Quang rồi là bắt ấn liền, ấn Quan Âm liền: tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Hôm qua Đài Sài Gòn sổ số mấy vậy? Trong chùa tịnh khẩu nghiệp rồi, không có nói. Hôm qua sổ thần tài, không nói. Chút về nói, vô chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tám tu rồi nó tám không nói. Vô chùa ai nói tám niệm Phật à, nghe: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, Nam mô A Di Đà Phật. Ai hỏi gì tám không nói, nhưng tám tu rồi, tám vô chùa, tám tịnh nghiệp rồi, tám tịnh khẩu nghiệp rồi, nên không nói gì ai chứ. Nam mô Phật Quan Hỷ cười. Ai nói cười, tịnh khẩu nghiệp rồi. Còn người nào mà tịnh không được khẩu nghiệp á, đem theo cái băng keo. Có nhiều người tịnh nổi, chịu không nổi, không nói chịu không nổi, do đó mình đem băng keo tự dán vô luôn. Nói chứ á, người nào mà tịnh khẩu nghiệp nổi của gì, ta tu theo cái hạnh gọi là hạnh tịnh khẩu, có nghĩa là tịnh khẩu là không nói gì luôn á, tức là vô chùa từ sáng chiều không nói gì hết á, rồi chừng nào ra khỏi cổng chùa người ta mới nói. Người mà không giữ được mồm miệng của mình đó thì người ta tu theo hạnh là tịnh khẩu nghiệp. Có nhiều người ta tu hạnh tịnh khẩu nghiệp lắm, phát tâm tịnh khẩu ngày đêm, hoặc là phát tâm tịnh khẩu khi bước vô chùa tịnh khẩu cho đến ra khỏi cổng chùa tịnh khẩu. Ai làm gì là phước báo công đức dữ lắm. Tịnh khẩu thường hay mỗi tay, tại mình không nói mình ra dấu. Một ngày phải nói 6.000 từ trở lên mới đủ cái lượng enzyme nuôi cơ thể. Còn nếu dưới 6.000 từ không đủ lượng enzyme nên nữ thường hay nói. Do nên đó, thọ bát quan trai là tuyệt vời giới thứ tư. Nói, giới thứ tư đó, không có vọng ngữ. Không có vọng ngữ, không có vô hí luận. Vọng ngữ tức là nói những lời vọng, nói lời nói với tâm vọng, tâm móng ra ngoài. Cái thứ hai nữa, không vô hí luận. Hí luận là nói vô ích, nói không có lợi ích gì cho sự tu tập nữa, gọi là hí luận. Đức Phật cấm điều đó trong kinh Di Giáo, không phải là giới thôi, mà là giáo, có nghĩa là lời dạy của Đức Phật khuyên không nên vô hí luận, không nên hí luận mà thực hành hạnh vô hí luận. Hí luận có nghĩa là nói những điều mà không phục vụ cho Phật pháp, chứ làm động tâm mình và động cho mọi người thôi. Do đó mà những cái vị giác ngộ không bao giờ các vị hí luận cả, nói một lời nào là ra lời đó, nói một lời á là như núi Thái Sơn, như đinh đóng cột, mà không phải cố chấp, nói lời nào chuẩn mực lời đó. Có gì cái đó là ta không hí luận đó, còn mình nói hoài mà mang cái hí luận là nhiều nhất ở hôm đó. Với thứ năm á, để được định tâm, để được tịnh tâm á, quý vị thấy nhậu vô có tịnh được tâm không, có định được tâm không? Tủ nhập tâm như hổ nhập lâm, như dầm đâm bản họng. Cái đó dưới quê người ta nói ha, tức là cái dầm á, nó chọt vô á, quý vị nhảy cái tưng 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 á, là nhậu làm sao y chang vậy à. Nên khi mà người ta tánh mình á, nhậu vào dầu hiền cỡ nào hiền quý vị cũng trở thành người là không có hiền chân á. Thường thường những cái vụ án, thường thường á là người ta phiền hà phàn nàn là do rượu mà sanh ra đó. Và uống rượu lâu ngày hại gan hại thận, mà dùng rượu cồn nè, nhưng mà đặc biệt là hại não. Người uống rượu lâu ngày có gì nói chết quớt, nói câu trước ra câu sau một cái là thấy chết quớt rồi. Giống hệt như bữa hổm đi ấy, chạy tâm thần, đi trọng thâm chạy tâm thần, đi vô mấy câu đầu mình thấy được chứ lắm, để thần không có gì, dân chúng cũng trình độ không đó, mà không biết sao á, là bệnh vậy nó nghiệp gì, biết bệnh vậy rồi. Ơ thầy khỏe không thầy? À, khỏe. Thầy ở đâu thầy? Ở chùa Pháp Tạng. Ở đó tu chùa Pháp Tạng á. Nói tôi sao tôi không biết. Ở đó sao thầy biết được? Nói hồi nó chết quá, dính đường nào chứ. Rồi thầy đi ở trên Đồng Nai thăm, thầy đi với ông thầy Sơn. Đi vô có chú đó. Ô thầy Giác Sơn. Ông thầy Giác Sơn không quay qua. Ông thấy không, tôi nổi tiếng tới mấy đứa tâm thần nó không biết tôi. Ông quay nhà ông nói liền, ô thầy Giác Sơn thầy khỏe không? Ông nói khỏe khỏe. Ông quay qua, ông quay qua thầy ông là tôi nổi tiếng tới mấy tâm thần còn biết nữa, ông thấy không? Trời dữ ha, nổi tiếng mấy tâm thần biết nữa. Hồi vô trong, thầy tin gì với thầy? Biết là sao nữa hả? Ông kêu đại sao dính cái tên của thầy Giác Sơn. Hồi ngoài vô á, thầy Giác Sơn khỏe không? Hồi vô cũng ông đó nữa, hỏi thầy Giác Sơn thầy tên gì thầy? Rồi chết quớt luôn, dính đâu đường xá hay đâu. Rồi chừng thì uống rượu nhiều á, có gì cũng vậy, lâu ngày á thì não chúng ta cũng bị vậy, nó bị lệch lạc. Qua kiếp sau cái quả báo á còn tệ hơn đó nữa, thiểu năng về trí tuệ nếu được làm người. Nhưng mà đa phần thiểu năng về trí tuệ thì đọa xuống thành loài súc sanh hết rồi, đa phần á. Tại vì các loài súc sanh á là do si mê, tức là không có trí tuệ đấy, nên đọa vào cái loài thấp hơn con người, nên nó nhậu thường xuống cấp dưới chứ à. Trừ trường hợp á, người nào nhậu mà biết tụng kinh niệm Phật, còn biết á là gieo duyên lành nhà Phật, thì quả chăng còn được làm người. Mà làm người quý vị ơi cũng chết quớt vậy đó, đó là quả báo của nhậu đó. Quả báo uống rượu, quả báo chích xì ke ma tí, quả báo của nghiện nghiện đó. Nên ở giới thứ năm á là chúng ta không nghiện gì, chúng ta không có nghiện gì, chúng ta không ô nhiễm gì hết, làm tâm mình được thanh tịnh. Cái gốc của vấn đề là nằm chỗ đó đó, chứ không phải là không được nha hút thuốc, lén hút đầu này lén hút đầu kia, không được uống rượu á là tôi uống bia, vân vân. Nó nằm chỗ đó, mà nằm sự tác dụng của rượu bia, tác dụng của xì ke ma tí, tác dụng của chất gây nghiện, để làm cho cái tâm của mình vọng động, không được thanh tịnh, làm cho mình mất hết cái trí tuệ mà phán xét sai lầm. Cái gốc vấn đề là nằm chỗ đó, là tác dụng của các chất này làm hại não mình, chứ không phải trên câu chữ. Bữa trước có chú đó mới đi quy năm bảo về tối, thầy đi ngang mời vô nhà, thấy bà nguyên sòng nhậu. Trời, xong mới quy tâm bảo chiều hỏi giữ giới cả đời không uống rượu, qua mô Phật giữ được sao giờ bày ra nhậu dữ nè, mới quy chiều à. Ông là quy tổ chức tiệc nhậu ăn mừng con quy tâm bảo. Trời trời, có vụ này ha, ăn mừng quy tâm bảo tổ chức tiệc nhậu đãi nó chết lại với 5 triệu thọ rồi sao giờ vậy? Ông là không có nghe, giữ giới trang nghiêm đàng hoàng nghe. Hỏi sao vậy? Hồi chiều nói là trọn đời không uống rượu con có giữ được không? Nó giữ được, tối nay con uống bia. Bia không mà thầy có thấy rượu không? Toàn là bia chai, bia lon, không có miếng rượu nào hết trơn vậy. Quý vị thấy không? Giới đâu phải là chỗ đó. Giới là sự tác động. Giới là sự tác dụng của nó để làm nguy hiểm trên con đường tu tập của mình. Nên nó rượu hoặc là bia đều có chất cồn, chất alcohol, nó là chất gây nghiện, chất làm cho bốc quả của tâm mình lên, làm cho mất kiểm soát hành vi. Thì những chất gây nghiện này nó đi vào trong tâm mình, làm cho mình mất kiểm soát hành vi, không còn tự chủ nữa. Nào quý vị mà biết một người mà không còn tự chủ nữa thì họ làm gì biết rồi đó, gọi là không tự chủ đó. Nên nhậu quá không tự chủ, chết thì ke vô không tự chủ. Quý vị thấy không? Tùy vào cái mức độ nó lớn giữa cái chất hóa học đi vào trong não mình không tự chủ. Mà tu là quá trình tự chủ rất cao, gọi là ý thức tỉnh giác. Mà các cái chất gây nghiện này nó sẽ làm chúng ta mất tự chủ, có nghĩa là phản lại hoàn toàn đời sống tu tập. Vậy thấy không? Tu á là quá trình ý thức tỉnh giác, là kiểm soát thân và tâm của mình, quay về mình nắm là mũi của con trâu mình kéo, có nghĩa là mình kiểm soát, mình về với cái tự chủ. Mà về cái tự chủ là mình tìm chủ nhân ông, là mình làm chủ lấy tâm mình thì mình làm chủ trong pháp giới. Còn đằng này nghiện ngập vào thì không còn tự chủ, mà không còn tự chủ có nghĩa là đi ngược lại đời sống tu tập, mất đi trí tuệ. Nên nghiện mất đi trí tuệ nên Đức Phật cấm nghiện. Thấy không? Giới thứ năm phải có nguyên nhân. Mà nghiện vậy đó thì đi đến không thể thanh tịnh được nội tâm. Mà không thể thanh được nội tâm thì chết quất đường tu rồi, còn gì nữa? Phải không? Do đó người ta không uống rượu, người ta không uống chất cay gây nghiện vân vân. Như vậy thì mình phải hiểu trên bản chất đó mà mình giữ. Như vậy thì người mình ghiền nó mà mình vượt qua được là chiến thắng lấy bản thân mình, nên mới được thanh tịnh. Khó lắm. Đấu tranh cuộc chiến không khoan người, khoan nhượng. Cái này phim Hàn Quốc, đề tài phim, cái tựa phim là cuộc chiến không khoan nhượng. Như vậy thì mình biết vậy đó thì mình không uống rượu và các chất gây nghiện. Để làm chi? Để cho tịnh tâm, thanh tịnh nội tâm. Thanh tịnh nội tâm là con đường chuyển sang thánh mà qua sen. Còn mà uống rượu vô nhậu quậy không bông bụp, vậy thôi bông trang, cuốn đám ma rồi đó. Rồi là giới thứ 6, Đức Phật là dạy người ta không trang điểm vòng hoa, hương thơm, dầu thơm. Cái gì? Mỗi khi là chúng ta trang điểm lên làm đẹp, chúng ta quyến liếng hồng trần. Quyến liếng hồng trần là nhiễm trần. Mình đẹp quá mà quyến liếng lắm. Đẹp thơm để làm gì? Không phải phục vụ cho mình mà phục vụ cho người khác, để làm hấp dẫn người khác. Thì làm hấp dẫn người khác để cho người ta mê đắm ở trong đó là mình bị tội. Bản thân của mình nó mê đắm chính mình thì là chúng ta không định được tâm. Móng quyến liếng hồng trần, mà quyến liếng hồng trần thì làm sao ra khỏi thế gian pháp? Mà không ra khỏi thế gian pháp thì làm sao thành thánh nhân? Mà hồng trần này có gì quyến liếng? Cái đó là giả, đâu phải là thật. Tại sao? Tại sao chúng ta lại trang điểm làm đẹp? Tại vì chúng ta quá xấu. Tại sao là chúng ta lại xức dầu thơm? Là tại vì chúng ta quá hôi. Thật đấy, bản chất cuộc đời là vậy đó. Quý vị thấy không? Là mình càng ngày càng đòi mồi, càng ngày càng da nhăn, càng ngày càng tóc bạc, nên người ta làm đẹp đi để che cái phần xấu của mình. Nếu mà thơm như là trầm hương rồi dầu thơm Chanel sao bán được, phải không? Có ai bao giờ lấy cây trầm hương mà xịt dầu thơm chẳng không? Không có, phải không? Vậy thì xịt dầu thơm với cây không phải là trầm mà đó. Cây đó gọi là trầm thủy hay gì chứ không phải trầm hương, là trầm ở dưới nước á. Cái gì? Như vậy thì cái thân mình không 3-4 ngày không tắm làm sao? Tự mình ngửi thôi, không cần ai để kiểm soát hết vậy á. Mình thấy không? Cái đó là sự thật đấy. Hoặc là sáng tới chiều mình không có nước tắm thôi. Nhằm khi đi đâu xa là mình không có nước tắm, sáng tới chiều thôi mình thấy là gích rồi, giờ mình thấy là tự mình là đắp mền lại mình còn nghe mùi á. Không, cái đó là sự thật thôi, giấu chi. Tu mà bày sự thật ra để chúng ta quán xét, ta nghĩ. Như vậy thì trong cái đời sống của tất cả chúng sanh, nhất là con người của mình, móng tâm giữ lại lưu liếng những cái đẹp của tại thế gian này để làm cho người khác hấp dẫn, và bản thân mình quyến liếng hồng trần. Mà hồng trần là những cái giả, mà quyến liếng những cái giả nên mình đi trong sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là đi theo cái giả, cái vọng đó. Hồng trần đâu có thiệt đâu, mà mình móng tâm mình giữ lại nó, tức là mình quyến liếng lấy nó. Tâm chết đi mà quyến liếng hồng trần đó thì ôm cái hũ cốt và ôm cái hòm mà thôi, gọi là thân trung ấm, gọi là cô hồn. Nếu mình biết được vậy rồi đó, mình vượt qua được cái thân kiến. Khi trang điểm sức dầu thơm, thân kiến của mình trở nên nặng nề. Mà quý vị biết á, là trong năm cái hạ phần kiết sử, trong năm cái căn bản phiền não, tham sân si mạng nghi ác kiến, trong đó có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và cà tiến, cà tà kiến. Trong cái năm hạ phần kiết sử có thân kiến, như là kiến chấp vào thân. Như vậy thì mình càng làm cho mình đẹp, mình càng móng tâm làm cho mình thơm, càng móng tâm làm cho mình hơn người khác á, là tăng cái bản ngã lên, và thân kiến giữ chặt ở trong đó không buông ra được thân kiến. Mà thân kiến là một trong cái si độn của trong nhà Phật. Vượt qua đánh cái vỏ thân kiến này, mình mới đi vào được trong cái hàng sơ quả. Quý vị vô search Google, vô kinh Sa Môn Quả đi, Google rồi đánh vô Sa Môn Quả enter, người ta sẽ đi ra được là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Sơ quả Tu Đà Hoàng là quả dự lưu nhập lưu, thì vượt qua ba hạ phần kiết sử do chúng ta tu tập. Tu tập gì mình biết, tu có thể là tu 37 phẩm trợ đạo, có thể là chúng ta giữ giới, có thể chúng ta niệm Phật, mà chúng ta vượt qua được thân kiến, có nghĩa là khai tâm mở trí, chúng ta vượt qua được thân kiến. Là dùng nhiều biện pháp của nhà Phật, nhiều pháp nhà Phật hoặc một pháp của nhà Phật để vượt qua được thân kiến, giới cấm thủ và nghi, ba hạ phần kiết sử. Thân kiến có nghĩa là kiến chấp vào thân mình. Mình phải nhìn cái thân mình nó phải sanh lão bệnh tử, nhìn cái thân mình nó là già cả, nhìn thân mình nó sẽ hủy hoại với thời gian, nó không còn hoài. Nên đó, chúng ta biết thân ta đến đây tùy duyên, già ra đi cũng tùy duyên, không quyến liếng lấy cái thân mình nữa. Mình làm đẹp chừng nào quyến liếng chừng đó, xịt dầu thơm chừng nào quyến liếng chừng đó, thì làm sao làm thánh, có phải không? Nên người đẹp mà ra đi cái dễ làm cô hồn lắm. Thân mình đẹp quá không nỡ ra đi, không nỡ đốt đâu có gì. Đốt họ la làng, họ dành cái thân mình, họ giựt lại rồi, thân của tôi, thân tôi sao đốt, thân tôi sao đốt, giựt lại thấy thương luôn. Xấu xấu hả? Xấu không giựt, giựt luôn. Cái thân kiến này không kể đẹp xấu, mà đẹp thì nó nặng hơn chút. Còn xấu cũng giựt luôn, xấu xấu cũng là cái của mình. Đó mấy chị, nó ngặt cái chỗ đó đó. Đâu phải xấu mình dễ đạp xuồng đâu. Xuồng xấu cũng là xuồng của mình, tức là chúng ta tâm sở hữu, tâm cố chấp. Dầu cho nó đẹp hay là nó xấu cũng là cái của mình, vẫn ôm cái hũ cốt của cái thân xấu. Đẹp ôm hũ cốt của thân đẹp, mong nhớ kỷ niệm xưa. Dĩ dãn, cái đó là lời bài hát rồi. Như vậy thì mình làm đẹp, tăng đi cái thân kiến của mình, cái bản ngã mình tăng lên. Do đó trời xanh sao để vậy, và chúng ta quan sát lại cái thân mình giả tạm phù du, có còn có mất, sanh lão bệnh tử, vượt qua được thân kiến thì đi vào dòng thánh đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nên á, bác quan trai là giữ để tâm thanh tịnh đi vào dòng thánh, phải vượt qua được cái thân kiến này nè, nên không được trang điểm sức dầu thơm. Đó không phải nguyên nhân hết, chứ không phải là như không mà Đức Phật không cho trang điểm đẹp chết không cho. Đúng không? Sức dầu thơm thơm phức mà không cho. Nhưng mà nó tăng cái thân kiến mình lên, cái bản ngã mình nó tăng lên. Nên quý vị, nó không làm cho chúng ta đi đến trạng thái của vô ngã được. Nên có sao để vậy, quan sát thân này, phải không? Ba ngày không tắm ra sao? Con mắt sao? Ghèn không? Ngủ mới thức dậy? Lỗ mũi sao? Cảm sổ mũi, viêm son, chảy mũ không? Rồi miệng sao? Hai ba bữa không đánh răng coi ke không? Lỗ tai sao? Gáy không? Còn trên dài xuống nữa, ruột non, ruột già, phèo phổi, tim gan, máu mủ nước vàng, răng lông da, vân vân, 36 nhóm bất tịnh. Lúc đó là chúng ta hết ham rồi. Hết ham không có nghĩa là bỏ nó, mà chúng ta thấy nó bình thường theo cái hành sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không vậy. Bắt đầu người ta tu tập, đó là thiền quán đó. Quán gì? Quán bất tịnh đó. Đó, quán bất tịnh á, là trong cái ngũ đình tâm quán nè, quán bất tịnh trong cái tứ niệm xứ nè, thân thọ tâm pháp. Thân bất tịnh đó là quán bất tịnh đó. Để gì? Để vượt qua thân kiến của mình đó, nên nó không trang điểm có lý do. Để cái thứ bảy nha, là chúng ta không xem ca múa hát, nghe ca múa hát móng tâm mê đắm hồng trần. Ta rảnh thời gian ta niệm Phật đi. Nào quý vị, khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng ngâm ngao lúc thanh nhàn bâng phân đi. Còn đằng này khi rảnh cháu đầu đem ra hát à, thấy không? À, hồng lướt xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bên xem. Quang Lê hát nó chứ. Gì về đâu mái tóc người thương, người đâu có nhớ Phật đâu quý vị. Hồn mà xa vào đôi mắt người ta, cái dính nó chổng luôn còn gì nữa mà sống, đúng không? Không về đâu làng tóc xỏ bên rèm, nhớ mái tóc không đâu nhớ Phật mà niệm. Nó dính là dính mắt dữ lắm rồi. Đấy, nên bắt đầu người ta ca ca, ta dính mắt cái thế gian. Ca là nhớ mong kỷ niệm quyến liến những cái gì đó ở trong thế gian này. Tất cả những bài ca bài hát tình cảm lâm ly bi đát là ta muốn níu lại những cái kỷ niệm im đẹp của một thời nào đó, vân vân, hay trách hờn cái gì đó, hay là than quán, hay là cái gì đó đâu có gì. Nghe lại coi 10 bài ca không tên Vũ Hà Thành An coi, rồi là các bài thối đời rồi coi, bây giờ thấy không? Trách giàu thì tới rầm rầm, nghèo không có ai ghé thăm chứ mới trách. Đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trong thối đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, của giờ giàu sang quên kẻ thăm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta giận cái cuộc đời. Trách người này trách người nọ sao tu. Nếu mà tu người ta phải xả chứ, còn này tu mà trách quá trời trong tu. Do đó mà người ta không ca múa hát, xem ca múa hát để không có là kẹt vào ở trong cái sắc tướng của thế gian này, không ham thích sắc tướng và không nhớ nhung những kỷ niệm quá khứ hiện tại vị lai mà làm tâm ta vọng động. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chúng ta hiện tại an trú trong chánh niệm, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, nhẹ nhàng thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Còn ca hồi quý vị ơi, nó vừa khát nước mà nó vừa mỏi miệng nữa, thấy không? Đâu karaoke thử 2-3 tiếng hộ hai quay hàm đứng chứ mà khát nước quá trời khát nước luôn, thấy không? Rồi đó người ta ngồi ta niệm Phật thanh thản dễ sợ ha. Ngồi nó nhớ mong nhớ kỷ niệm hồi năm nào, năm nẫm nào đó, bắt đầu nhớ 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 về. Bao giờ một lời ca chúng ta cũng liên tưởng tới một hình bóng nào đó nè, từ nơi này nơi nào đâu ca thử coi. Đâu ca là ta liên tưởng à, nên tâm mình nó tưởng Phật không tưởng, tưởng tới hình bóng nào đó cái là thấy rồi rồi dính liền, gọi là kiết sử liền của thế gian, làm sao buông nổi. Đâu quý vị mà tu tập phải buông phải xả ra. Rồi không nằm giường cao niệm tốt, tức là đừng mê ngủ á quý vị. Nằm giường cao niệm tốt tức là chúng ta không lo cho giấc ngủ mà quên tu. Đừng có nặng về giấc ngủ quá, ngủ đủ giấc thôi, chứ không phải nặng về giấc ngủ. Mê đắm vào ngủ, mình thường hay mê đắm vào ngủ mà quên tu lắm. Do đó mà nhắc nhở siêng năng tinh tấn tu hành, chứ không phải nằm giường cao niệm tốt, mình đi chặt cái chân giường, giác cái niệm thấy đất. Thầy gặp hai trường hợp rồi, đâu đi về dưới miền Tây, chú này cưa lẹt xẹt cái cưa sắt nữa mà cưa cái giường. Hỏi làm gì vậy chú? Thọ bắt quan trai. Ủa thọ bắt quan trai làm gì có vụ mà cưa? Không là cái giường cao quá cưa xuống. Do giới thứ bảy là không nằm giường cao, nên giường cao tới 6-7 tấc là ông cưa xuống sát ở dưới này nè. Ồ cái giường gõ hồi xưa ông bà để lại của gì mà dám hy sinh vì đạo á, cưa luôn để thọ giới bắt quan trai. Còn có cô Phật tử thang thầy 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 thọ giới bắt quan trai lần nào cũng bệnh muốn chết luôn, hỏi sao kỳ vậy? Là nằm á, nằm niệm nó quen rồi, giờ nằm xuống nó đau lưng sáng đêm ngủ đâu được đâu mà lên máu nữa, nên thọ này sợ bắt quan trai lần sợ cũng chết luôn á. À, nằm ấy là ủa sao mày sao kỳ vậy? Là con nằm niệm mấy chục năm nay quen rồi, thọ giới bác quan trai lấy niệm thảy đất nằm giường á, nằm dạt không à, cứng ngắc à. À, đau lưng muốn chết luôn mà lên máu, sáng đêm không ngủ được, nó chổi trên lưng không à. Là ai biểu vậy? Là tại vì ở trong kinh á, trong tỳ ni lực tạng nó là không được nằm giường cao niệm tốt à, nên niệm con tốt quá niệm kim đan nên thảy xuống nằm dạt. Rồi ai nói vậy? Đức Phật có dạy gì đâu à, đang nói chúng ta đừng có mê ngủ. Giường cao niệm tốt phục vụ giấc ngủ ngon lành. Do đó có nằm giường cao niệm tốt nào giờ nằm quen nằm luôn đi, có sao đâu. Ai biểu cưa giường xuống dặn đồng hồ reo được rồi, 4 giờ thức dậy tụng kinh thì reo thức dậy tụng kinh được rồi. Không có gì chứ ở đó mà đi cưa chân giường làm á, là cái giường ta đẹp vậy cưa chân, đi thảy niệm xuống làm bệnh muốn chết. Ai biểu thọ giới bắt con trai bệnh muốn chết, thọ là ngán. Trời ơi, ta thọ giới, ta tu tập cho trí tuệ sao sáng ra, mỗi lần thọ giới cái là ta quan hỷ hân quan, còn đằng này gần tới ngày thọ giới cái rầu lần nằm đau lưng gần chết. Quý vị thấy không? Rồi đó là giới cuối cùng là không ăn phi thời. Không ăn phi thời là truyền thống của chư Phật, không ăn quá ngọ. Cái thứ hai nữa, cái miếng ăn miếng uống của mình á quý vị, là ông ta phải kiểm soát trong miếng ăn miếng uống của mình, là ông được tham ăn. Cái giới này có nghĩa là giống như chư Phật ăn quá không quá giờ ngọ và kiểm soát trong quá trình ăn uống của mình. Có nhiều người đi thọ giới bắt quan trai ngày gì, trời ơi đi thọ bắt quan trai ngày gì ăn chay xót ruột muốn chết luôn, nó như than nha. Ăn chiều nó không quen á, không quen ăn chiều, chiều nó kêu ọt ẹt ọt ẹt. Nên người nào người nấy thủ sữa, quý vị ơi, nào là Alac nè, Milu nè, Ensure nè, đậu nành Vinasoy nè. Ôi ơi đầy hết trơn. Ở ông cặp bà kéo ra cái nào cũng có, chân lon 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 bịch chẳng hóa lâu lâu lén vô toilet kéo ọt. Tội dễ sợ luôn á. Tu bắt quan trai ngày về đó là xót ruột muốn chết luôn. Vậy tu muốn chết tu chi, phải không? Do đó mình phải hiểu cái giới đó là chúng ta có kiểm soát trong ăn uống của mình. Nhưng như chư Phật thì chúng ta chỉ ăn vào buổi sáng đừng quá 12 giờ trưa, buổi chiều thì chúng ta là dược thực, uống sữa đồ, chẳng qua uống thuốc để nuôi cho cái bệnh khô gầy của thân thể mà thôi. Có nghĩa là dược thực à, tức ăn mạng thuốc chứ không phải ăn cho nó ngon. Còn đây mình lựa sữa nghe thôi, sữa này uống ngon, sữa kia uống ngon, phải không? Đậu nành Vinasoy không bổ á, bằng Ensure lon 55.000. Thấy không? Rồi á là Vinasoy là không bằng là sâm yến Triều Tiên. Phải không? Sâm mà sâm yến mà nghe, mà của Triều Tiên nha, mà sâm mà sâm Mỹ là không bằng sâm Triều Tiên à. Thế nào lựa nha. Bắt đầu móng tâm mà trời, có nhiều người á dắt chiều á, uống cái chai sâm nhỏ xíu nè, chai sâm đen thui nè, nó nhỏ xíu ngón tay út nè. Vì sâm là gọi là hồng sâm hả, sâm đã dữ rồi nghe. Rồi có nhiều người á quý vị, ăn cái cây sâm nè, ăn phải là dính này, không được ăn là con đâu có ăn cơm, ăn không ăn cơm mà ăn cây sâm. Cây sâm nó nhỏ xíu nè mà dài nên là xé ra quý vị, nó đen thui á, ngồi ăn ăn nhai nhai phải là dính nha. Chiều là không được nhai, tức không được ăn, là ăn sâm đâu có ăn cơm. Chứ như vậy thì là không ăn phi thời, chứ đâu có nghĩa là không ăn cơm phi thời. Đâu có chữ cơm chứ không đâu. Không ăn tức là ông nhai, và buổi chiều nhai sâm cũng dính, nhưng mà uống thì không sao. Giờ đó dắt chiều chỉ miệng miệng cười, không được nhai nha. Đó, uống vô thì được, để làm chi? Để kiểm soát trong quá trình ăn uống của mình, để tâm mình đừng móng tới cái miếng ăn mà làm xáo động lấy tâm tư của mình. Như vậy thọ giới bát quan trai để đi đến cái tâm thanh tịnh, đó là nguyên nhân để đi đến tâm không thanh tịnh. Mình thọ giới đó, mình giữ cái giới đó đi đến tâm thanh tịnh. Cái thứ hai nữa, chúng ta kết hợp cái pháp. Ví dụ tùy đạo tràng, có đạo tràng ta kết hợp đó là trì chú, có đạo tràng ta kết hợp đó là niệm Phật, dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não. Nguyên nhân tác động từ bên ngoài vào thì có 8 giới ngăn cản, nhưng mà phiền não trong tâm ra thì làm sao? Giữ giới vậy mà phiền não trong nó nhớ thì đời nào nó ai biết đâu. Tự nhiên cái nhớ tới là hồi năm 14 tuổi hẹn nhau với Úc Me gì đó, bắt đầu nhớ tới sanh ra phiền não, mà phải hẹn nói chuyện tình cảm đó, hẹn ra dưới gốc me ông kia ông chửi mình chứ, Như vậy còn tức tới giờ, dần dần lâu lâu nhớ lại tức. Như vậy thì mình á là phiền não nổi lên thì chúng ta sẽ dùng một cái pháp nhà Phật pháp môn để hóa giải phiền não. Như vậy thì người ta dùng pháp môn niệm Phật. Tại vì Nam Mô A Di Đà Phật không phải là điếm tông cứ mà tính sâu với Phật, mà từng câu niệm Phật đó nó tác dụng như nước cam lồ bạch tịnh, làm diệt trừ đi phiền não trong tâm, tác ý diệt phiền não câu niệm Phật. Chứ không phải là câu niệm Phật đó niệm để tính, gọi là công cứ tính với Phật được nhiêu sâu. Bữa hổm đi ra ngoài, ở ngoài Bà Rịa có hai cô Phật tử mà nói chuyện nhau cũng nghe cũng tắt cười. Cô này là tôi niệm ngày tới 500 sâu lần đó nghe. Bắt đầu nè, cái câu 500 sâu thì không có sao, nhưng niệm 500 sâu á nghe, cái ớt nghe ngoài sau là khoe đấy. Đúng không? Cái thồng cái câu á, Việt Nam mình có nhiều cái từ ngoài sau lắm. Tôi niệm một ngày tới 500 câu á nghe. Bắt đầu là để nhắc nhở ở bên kia. Bên kia quay qua. 500 mà cũng khoe, 1000 chưa nói nè. Rồi vỗ ngực vô mô Phật. Trời ơi, 500 ớt nghe, còn ở đằng kia 1000 chưa nói nè. Nhưng mà niệm 500 niệm 1000 còn giận dâu không? Còn tham tiền không? Con nó đưa không đủ, không kịp mà có chào máu họng lên không? Hàng tháng con đưa tiền mà nó trễ 2 ngày thôi máu tự nhiên nó trào lên. Giận không ăn cơm. Cô Phật tử trong Sài Gòn có 5 đứa con, đứa 1 tháng 1 triệu, quên 2 ngày nó không đưa. Quý vị nằm không ăn không uống gì chứ. Rồi sao không biết má bệnh gì tự nhiên nó gom về. Bệnh hỏi má bệnh gì? Bệnh má trong người có sao má? Ăn uống được má. Cái con gái Út là không biết mấy bữa nay mình có đưa má tiền chưa ha. Phải là chưa. Cái đầu nó gom tiền lấy. Là má tháng này là đứa 1 triệu, má 5 triệu. Về thăm má cho thêm 5 triệu, 10 triệu. Tự nhiên ngồi vậy, tụi bay ăn gì không? Người ta làm cây mà nó héo tưới vô một cái mà cũng tươi liền tại chỗ luôn. Nằm 2 ngày, tưới vô 10 triệu, cái nó xanh tươi lại liền. Mày thấy không? Tham. Nó khổ vậy đó. Nên tâm mình tham. Do đó mình niệm Phật á, mình tác ý của niệm Phật để diệt trừ tâm tham. Niệm Phật thấy tâm phiền não mình để đi đến thanh tịnh vô tâm để thành thánh. Nào tâm thanh tịnh tâm mà, chứ không phải niệm Phật tính câu niệm Phật chứ Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, 1 2 3 4 5 6 Nam mô Phật, 20 sâu Nam mô Phật, 3 sâu Nam mô 4 sâu ghi vô. Bữa nay 80 sâu hơn nhà ông bên kia 70 chơi ha. Cái ông này 80, cô kia 90 hơn này 2 hơn 10 chơi ha. Đó có thấy không? Đâu phải. Niệm Phật đó để tác ý diệt trừ đi phiền não ở trong tâm mình. Nên Đức Phật nói kinh A Di Đà, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để hóa giải cái thói quen của mình động loạn của tâm. Dùng câu niệm Phật để tâm của mình hóa giải đi sự động loạn để trở về thanh tịnh của nội tâm. Mình tác ý như vậy, muốn cho tâm được thanh tịnh phải quay lại tâm mình, biết cái tâm mình gì nó không thanh tịnh. Nó móng tâm ra nó ham thích không thanh tịnh, nó móng tâm ra nó giận hờn sân si nó không thanh tịnh, nó móng tâm ra nó tham lam không thanh tịnh. Niệm Phật quán tâm. Do đó mình niệm Phật quán lại chính tâm của mình, thấy liền quá vậy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ta chửi ngu quá, thấy sân nó đầu nó trào dưới này, nó trào lên nè, nó chạy lên lần chạy nghẹt ngang ngực nè. Nhưng đến đó mỗi lần sân cái nó nghẹn ngào liền, hơn mắt mình đỏ hồng liền, bắt đầu mình muốn ra ngoài là muốn chửi lộn rồi đó. Bắt đầu niệm Phật quá giải, nghe hít hơi dài. Nam mô A Di Đà Phật, 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 không được thở nào hết, hết sân mới thở. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, không thở. Niệm nào hết sân mới thở. Còn sân không thở, lo thở hết sân. Tại lo thở không quên sân này. Phải không? Giờ đó ta tác ý của câu niệm Phật này là nghĩ tưởng tới Phật. Kết hợp niệm Phật nghĩ tưởng tới Phật. Niệm Phật nghiêng về hướng về Phật, niệm Phật sống với tâm Phật, trì danh niệm Phật, bốn cái tâm hướng về một cái một thì tất cả tâm phiền não tiêu diệt liền tại chỗ đó. Tại vì chúng ta niệm Phật cho có cái câu niệm Phật, mà không dùng tâm để niệm Phật Nên mỗi khi tâm ta niệm Phật, nhớ về Phật, nhớ về hình ảnh chư Phật, nhớ giác ngộ chư Phật, nhớ về cuộc đời của Đức Phật, nhớ về cảnh Phật, niệm Phật hướng tâm về Phật là bỏ ta bà này cầu vãng sanh, là hướng tâm về Phật. Niệm Phật với tâm Phật, tâm Phật là từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng tác ý đi. Chúng ta niệm Phật, nên niệm Phật không bao giờ làm ác được chứ. Muốn ăn cắp mình trộm, ta vừa thọc tay mình ra tính lấy rồi, vừa dở tay ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô thôi rút lại. Chứ không lẽ Nam Mô gì Phật lấy đồ của người ta, phải không? Bây giờ mình sân quá trời sân rồi, nhìn cái mặt là thấy ghét, bắt đầu giơ tay lên tính tán nè, vừa giơ tay lên Nam Mô đứng luôn là hết tán nổi. Mình niệm Phật không lẽ mình tán người ta? Ủa thấy không, câu niệm Phật có gì chứ, niệm Phật quay về với chân thiện chân lành, quay sự thanh tịnh, quay về sự không còn ác tâm nữa, thì không bao giờ gây đau khổ cho người khác. Nên niệm Phật trì tâm bất diễn, không bao giờ làm đau khổ người khác. Không làm đau khổ người khác là mình tịnh một phần của tâm mình. Niệm Phật tác ý quá giải của tâm, nhìn thấy tâm của mình tác ý quá giải liền tại chỗ. Ở đó vậy kết hợp vô đó. Như vậy thì kết hợp pháp môn niệm Phật cộng với giới. Đấy không, hồi nãy chúng ta giới ngăn ngừa từ cái bên ngoài vào, mà nãy ngăn ngừa cái bên ngoài vào, giờ trong tâm nó nổi ra thì làm sao? Như vậy thì ngăn ngừa cái bên ngoài vào, bây giờ trong tâm nó nổi ngược và ra, dùng câu niệm Phật để quá giải ngược ở trong tâm của mình. Cái thứ ba nữa, người ta tu á, người ta còn giữ tâm thiền định nữa kìa. Khi á giữ tâm thiền định, nếu câu niệm Phật thì niệm Phật thành đề mục của thiền định, chứ không phải á, niệm Phật hít vô Nam Mô A thở ra Di Đà Phật làm đề mục của thiền định. Giống hệt như là hít vô một thở ra hai á, giữ tâm mình thiền định lẳng lặng vân vân, đó làm kết hợp những pháp môn để làm chi? Để cho tâm mình được thanh tịnh, và cuối cùng chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này. Nên tu pháp môn tịnh độ, chúng ta luyện cái tâm mình được thanh tịnh, luyện cái tâm mình tịnh độ ở trong tâm mình. Tâm tịnh độ thì mới về được cảnh tịnh độ, không có tâm tịnh độ đừng có hòng về cảnh tịnh độ mất công, không bao giờ được. Cảnh Tây Phương không có giận hờn sân si ở đó. Giận ông chồng mà đòi giảng sanh hả? Ghen mà đòi giảng sanh hả? Tham mà đòi giảng sanh sao? À, quý vị, tâm của mình á, những tâm đó là tâm vọng động, tâm phiền não, không giảng sanh được đâu. Nên niệm Phật đến nhất tâm bất loạn không còn phiền não đó, mà dùng câu niệm Phật. Nên á, nhiều người sai lầm á, là không cần tu á, tới chết cái rước ban hộ niệm về niệm 8 tiếng vỗ tay hoan hô giảng sanh. Không có đâu, không có đâu tám ơi, có tâm tu đâu mà giảng, đúng không? Có lại cái tâm nghĩ tưởng tới Phật đâu, có phát tâm bồ đề đâu giảng, đúng không? Như vậy thì tâm thanh tịnh trong tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh, tịch lặng, ít ra cũng trong một sát na, ít ra trong cái thời điểm mình niệm Phật đó, ít ra cũng tại nơi đó. Nếu ta chứng đắc luôn á thì tâm của mình á luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Còn chúng ta không chứng đắc luôn á thì chúng ta ít ra cũng trước lúc đó cũng có một khoảng thời gian ta thanh tịnh. Còn nếu á lúc mà mình chết mà mình vọng động, có được giảng sanh không? Nếu chết vọng động được giảng sanh, khi đời sống tu tập ta hướng tâm về cảnh giới của chư Phật thì chúng ta sẽ được giảng sanh. Tại vì mình nghiêng về đó rồi, dầu chúng ta động cái ngọn thôi, nhưng cái gốc mình đã nghiêng về đó rồi, thì chặt cái cây này mình sẽ nghiêng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại hàng ngày chúng ta nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tất cả công đức công hạnh tu hành được đều hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên sáng chiều khắc cốt ghi tâm Nam Mô Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, con quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quy y Đức Phật A Di Đà, quy y giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quy y Đức Phật A Di Đà. Khi niệm, con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Đà. Khi con còn ở trên thế gian, xin độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày nguyện đó khắc cốt ghi tâm. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.